Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2013, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Biểu tình và phản đối khắp Hoa Kỳ sau phán quyết tha bổng một nhân viên bảo vệ về vụ bắn chết một thiếu niên da đen.
No peace. No justice. No peace.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ nhấn mạnh Ai Cập cần chuyển tiếp sang một chính quyền dân cử đa thành phần.
Bangladesh kết tội một thủ lãnh hàng đầu của một đảng Hồi giáo về tội ác chiến tranh.
Đàm phán giữa Nam Bắc Triều Tiên để mở lại khu công nghiệp Kaesong lại thất bại.
17 người chết trong một vụ giẫm đạp tại một trận đấu quyền Anh ở Indonesia.
Dân biểu Âu Châu lên tiếng về tình trạng nhân quyền Việt Nam. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Hà Vũ phụ trách.
Các giới chức Mỹ đang ở Cairo để gặp giới lãnh đạo lâm thời Ai Cập và nhấn mạnh đến sự cần thiết của một cuộc chuyển tiếp sang một chính quyền dân sự do dân bầu lên một cách dân chủ, gồm nhiều thành phần. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Bill Burns đang thực hiện một chuyến đi đầu tiên của một giới chức cấp cao Mỹ tới thăm Ai Cập, kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi trước đó trong tháng này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay là trong các cuộc thảo luận trong ngày hôm nay và ngày mai, Thứ trưởng Burns cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ai Cập. Các cuộc gặp gỡ đó diễn ra giữa lúc tổ chức huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi kêu gọi các ủng hộ viên hãy tụ tập ôn hòa tại Cairo hôm nay, trong cuộc tụ tập mới nhất trong hàng loạt cuộc biểu tình rầm rộ chống hành động lật đổ ông. Hàng ngàn người đã tuần hành trong nhiều ngày gần một ngôi đền ở đông bắc thủ đô Cairo để đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi. Cũng trong ngày hôm nay, nhà chức trách cho hay là các nghi can chủ chiến đã tấn công một chiếc xe buýt chở công nhân làm việc tại các hãng xưởng ở thị trấn El Arish ở miền Bắc Sinai, giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương 17 người khác. Bán đảo Sinai đã chứng kiến bạo động leo thang từ khi Tổng thống Morsi bị lật đổ hôm 3 tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, tướng lãnh hàng đầu Ai Cập đã đọc một bài diễn văn trước quốc dân trên đài truyền hình, bênh vực quyết định lật đổ ông Morsi là để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đại tướng Abdel Fattah el-Sisi nói ông Morsi đã mất đi tính chính đáng để cai trị vì các vụ biểu tình đông đảo do những người chống đối ông tổ chức. Quân đội Ai Cập bác bỏ những lời tố cáo cho rằng hành động của họ có động cơ tôn giáo. Từ khi bị lật đổ, ông Morsi đã bị câu lưu tại một địa điểm không được tiết lộ, trong khi hàng chục thành viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo của ông cũng bị bắt giữ. Giới hữu trách không buộc ông về một tội ác nào, nhưng nói rằng họ đang tiến hành điều tra một loạt các đơn khiếu nại chống ông, kể cả về tội gián điệp và phá hoại kinh tế. Các nguồn tin tư pháp Ai Cập hôm qua cho hay, công tố viên đã hạ lệnh phong tỏa tài sản của 14 nhân vật Hồi giáo nổi bật, kể cả cựu thủ lãnh tối cao của tổ chức huynh đệ Hồi giáo là ông Mohammed Badi.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi mọi người nên bình tĩnh giữa lúc những người biểu tình phản đối phán quyết tha bỏ một người tình nguyện làm nhân viên bảo vệ khu phố, bị tố cáo về tội sát nhân trong vụ bắn chết một thiếu niên da đen không vũ trang. Trong một thông báo viết tay, Tổng thống Obama gọi cái chết của Trayvon Martin là một thảm kịch đối với gia đình Martin và đối với nước Mỹ. Nhưng trong lời kêu gọi, người dân hãy suy gẫm một cách bình tĩnh, nhà lãnh đạo Mỹ hôm nay nói rằng nước Mỹ là một quốc gia thượng tôn luật pháp và một bồi thẩm đoàn đã làm quyết định. Trong khi đó, quyết định tha bổng George Zimmerman vào chiều tối thứ Bảy do một bồi thẩm đoàn gồm 6 phụ nữ đưa ra là tin hàng đầu trên đài truyền hình và trên mạng Internet suốt ngày Chủ nhật, châm ngòi cho các cuộc biểu tình phản đối trong cộng đồng và khơi ra một cuộc tranh luận trên toàn quốc về vấn đề chủng tộc và công tác chống tội phạm tại Hoa Kỳ. Trayvon Martin, một thiếu niên 17 tuổi, là người Mỹ gốc Phi Châu. Martin bị giết hồi năm ngoái trong một vụ xô xát với Zimmerman, một người gốc châu Mỹ Latin, tình nguyện được vũ trang làm công tác canh gác cho cộng đồng. Cái chết của Martin khiến nhiều người Mỹ cho rằng Martin bị nhắm là mục tiêu vì là người da đen và đi bộ vào ban đêm trong một khu phố có cổng mà đa số là dân da trắng.
Gần như ngay lập tức sau khi phán quyết tha bổng George Zimmerman được đưa ra trong vụ xử ông này giết chết Trayvon Martin, dân chúng Hoa Kỳ đã sử dụng mạng truyền thông xã hội và các cuộc tuần hành nơi công cộng để bày tỏ ý kiến về kết cục của phiên xử. Thông tín viên đài VOA Kane Farber tại Chicago, Illinois ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Từ Oakland, California cho tới Sanford, Florida, phản ứng của công chúng đối với việc tha bổng George Zimmerman về các tội danh giết người cấp độ 2 trong vụ giết chết Trayvon Martin phần lớn là phẫn nộ.
No peace! No justice! No peace!
Trong ngày thứ hai liên tiếp, hàng trăm người biểu tình đổ ra các đường phố ở Chicago, Illinois để bày tỏ sự phản đối đối với điều mà nhà hoạt động vì cộng đồng Dickie Gaines nói là một kết quả đã được định trước trong một vụ án. Đã thu hút sự chú ý của cả nước. Theo ông Gaines, vì có quá nhiều người trên cả nước ủng hộ Zimmerman được tha bổng bằng cách quyên góp tiền để bào chữa cho ông ta, nên có thể thấy rõ ngay từ lúc đầu rằng mọi người ủng hộ việc ông ta được tha bổng trong vụ này. Ông Casey David Cole Sr. là một trong những người ủng hộ như vậy. Ông đã phát biểu trước các phóng viên bên ngoài tòa án Sanford, Florida sau khi phiên tòa kết thúc. Ông Cole nói, ông tới đây để bày tỏ ý kiến của ông. Ông tin rằng George Zimmerman là một người vô tội. Trong khi đó, Brian Burroughs, một người biểu tình ở Chicago nói,
my jaw dropped on the ground. I think I heard her yell.
Ông Burroughs bày tỏ sự kinh ngạc cực độ. Kết quả đã gây sốc đối với những người biểu tình ở Chicago, trong đó có ông Brian Burroughs và Bettina Kozlowski. Họ đã nhanh chóng viết các khẩu hiệu và vẽ lên áo để bày tỏ sự tức giận của họ đối với bản án. Tham dự cuộc biểu tình ở Chicago, bà Kozlowski nói,
there were a couple of individuals.
Bà nói có một vài người đã phản ứng trước các khẩu hiệu của chúng tôi và bênh vực Zimmerman và nói rằng ông ta chỉ tự vệ. Còn đối với Brian Burroughs, vụ việc liên quan tới Zimmerman đã và vẫn rõ trong tâm trí ông. Ông Burroughs nghĩ rằng Trayvon Martin không phạm tội gì ngoài việc là người da đen trong một khu vực sinh sống gồm phần đông người da trắng. Nhà hoạt động Dickie Gaines tại Chicago nói rằng kết quả của phiên tòa không làm thay đổi niềm tin của ông rằng Zimmerman đã nhắm mục tiêu vào Trayvon Martin vì lý do chủng tộc. Ông Gaines cho rằng Zimmerman nhắm mục tiêu vào Trayvon vì màu da của Trayvon. Đó là lời nhắn mà ông Gaines nói ông sẽ tiếp tục chuyển đi trong các cuộc biểu tình và tuần hành vào những ngày sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin quay sang Nam Á, đàm phán giữa Nam và Bắc Triều Tiên để mở lại khu công nghiệp Kaesong lại thất bại. Các giới chức của hai miền Nam Bắc Triều Tiên không đạt được một thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ ba về cách để mở lại một khu công nghiệp liên triều đã bị đóng cửa. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói rằng các giới chức miền Nam hôm nay đã đòi hỏi miền Bắc phải cam kết rằng các hoạt động tại khu phức hợp Kaesong vẫn tiếp tục, ngay cả trong những giai đoạn căng thẳng tăng cao giữa hai miền trong tương lai. Một giới chức của Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên nói rằng miền Bắc không đưa ra một đáp ứng chắc chắn nào, nhưng nhắc lại lập trường của Bình Nhưỡng cho rằng các hoạt động tại khu công nghiệp này nên tái tục càng sớm càng tốt. Các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại thị trấn Kaesong của Bắc Triều Tiên ở bên biên giới giữa hai bên, địa điểm nơi tọa lạc khu phức hợp gồm nhiều hãng xưởng. Các hai bên sẽ gặp nhau trở lại và ngày giờ sẽ được ấn định sau. Trong các cuộc đàm phán trước đó, hai miền Nam và Bắc Triều Tiên cũng đã đồng ý về ý muốn mở lại khu phức hợp. Tuy nhiên, hai bên chưa đồng ý về cách tiến hành việc này như thế nào. Khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa từ tháng 4 năm nay khi Bắc Triều Tiên rút ra 53.000 công nhân khỏi khu công nghiệp này trong một phản ứng giận dữ trước các biện pháp cấm vận của quốc tế để trừng phạt vụ thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc hồi tháng 2. Các doanh nghiệp Nam Triều Tiên đã rút giám đốc và công nhân viên của họ ra khỏi khu công nghiệp này vào đầu tháng 5. Nhiều nhà phân tích dự kiến tiến bộ sẽ chậm trong cuộc đàm phán, giữa lúc cả hai bên đều cho thấy dấu hiệu họ còn rất nhiều bất đồng về một số vấn đề.
Một tòa án Bangladesh xét xử các tội phạm chiến tranh đã kết tội thủ lãnh của chính đảng Hồi giáo hàng đầu về các tội ác chiến tranh. Tòa án ở Dhaka ra phán quyết tù chung thân đối với ông Ghulam Azam, năm nay 90 tuổi, sau khi kết tội ông đã chủ mưu các hành vi tàn bạo thực hiện trong cuộc chiến tranh ở Bangladesh hồi năm 1971 để giành độc lập, tách ra khỏi Pakistan. Ông Ghulam Azam là nhà lãnh đạo tinh thần của đảng Jamaat-e-Islami, chính đảng Hồi giáo lớn nhất Bangladesh. Bạo động đã bùng nổ trên khắp nước sau khi phán quyết được đưa ra, gây ra cảnh đối đầu giữa các ủng hộ viên của ông Azam và nhân viên thi hành công lực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Dân biểu châu Âu lên tiếng về nhân quyền Việt Nam. Hàng chục dân biểu Quốc hội châu Âu yêu cầu đại diện cao cấp phụ trách an ninh đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy hội EU lưu ý những vi phạm trầm trọng về quyền con người tại Việt Nam và thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền. Thư đề ngày 11 tháng 7 của 34 dân biểu châu Âu gửi bà Catherine Ashton nêu lên những quan ngại về thực trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của Việt Nam, với khoảng 50 nhà đấu tranh dân chủ và bảo vệ nhân quyền đã bị kết án hoặc giam cầm trong năm nay. Thư tố cáo các nhà hoạt động này bị bắt tùy tiện, bị đe dọa, thẩm vấn và bị tước đoạt các quyền pháp lý, giữa lúc chính phủ Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các quyền tự do tôn giáo cũng như tăng cường trấn áp giới blogger. Các dân biểu EU đồng ký tên trong thư chỉ ra rằng các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam vẫn bị đàn áp, bị đập phá cơ sở thờ tự, bị tịch thu tài sản và bị tù tội. Thư nêu rõ, bất chấp nhiều lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Việt Nam vẫn giới hạn quyền tự do ngôn luận và kiểm duyệt Internet gắt gao, nhắm mục tiêu các hoạt động trên mạng như theo dõi người dùng net, khóa chặn và đánh phá các trang web độc lập. Các nhà lập pháp châu Âu cho rằng, tại Việt Nam đang diễn ra một sự sụp đổ về pháp trị, khi Việt Nam sử dụng các cáo buộc mơ hồ về tội lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước để bắt bớ những người cổ suý nhân quyền, giam người không cần xét xử và dùng các tội danh như trốn thuế để bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Theo dẫn chứng của các dân biểu EU, nhiều trường hợp giam cầm các nhà hoạt động chính trị tại Việt Nam đã được nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện xác định là vi phạm luật quốc tế. 34 dân biểu châu Âu ký tên trong thư yêu cầu đại diện cấp cao của Liên hiệp EU kêu gọi Hà Nội phóng thích các tù nhân chính trị như các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Paulus Gleason, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sĩ Việt Khang, mục sư Nguyễn Công Chính, hòa thượng Thích Quảng Độ, nhà hoạt động đất đai Trần Thị Thúy, sinh viên Nguyễn Phương Uyên hay Đinh Nguyên Kha. Thư cũng đề nghị bà Catherine Ashton phát huy vai trò của Liên hiệp châu Âu tích cực hơn trong việc hỗ trợ xã hội dân sự tại Việt Nam, thúc đẩy Hà Nội thực hiện cải cách pháp lý, dỡ bỏ các điều luật tiếp tay cho việc bắt giữ tùy tiện những nhà cổ suý nhân quyền, cũng như thúc giục Việt Nam thông qua luật bảo vệ quyền phản kháng ôn hòa, quyền tụ tập, thực thi tự do ngôn luận và thành lập các tổ chức chính trị xã hội. Mặt khác, các dân biểu này cũng đòi hỏi EU phải đưa vấn đề nhân quyền vào các cuộc đối thoại với Việt Nam, buộc Hà Nội phải có tiến bộ nhân quyền trước khi có bất kỳ phái đoàn cấp cao nào tới thăm Việt Nam. Thư cũng yêu cầu châu Âu phải tái khẳng định điều kiện nhân quyền trong các mối quan hệ ngoại giao, kể cả các mối quan hệ về thương mại của EU với các nước thứ ba, bao gồm Việt Nam. trước lá thư của 34 dân biểu châu Âu trên chục tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hồi đầu tháng này, cũng đã gửi thư cho đại diện cấp cao phụ trách an ninh đối ngoại EU, bà Catherine Ashton, để yêu cầu quan tâm tới vụ án của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người sắp bị đưa ra xét xử về tội danh trốn thuế. Áp lực quốc tế về thành tích nhân quyền của Việt Nam đang gia tăng giữa chiến dịch leo thang đàn áp của Hà Nội đối với những người chỉ trích nhà nước. Vấn đề nhân quyền, theo dự kiến, cũng sẽ được nêu lên trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch nước Việt Nam khi ông Trương Tấn Sang công du Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 7 tới đây.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Các số liệu kinh tế mới từ Trung Quốc cho thấy mức tăng trưởng của nước này chậm lại trong quý thứ hai liên tiếp, phần lớn như đã dự kiến. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các số liệu chính thức của Cục Thống kê cho thấy kinh tế tăng trưởng ở mức 7,8% trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Thịnh Lai Nguyên, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nói tổng sản phẩm quốc dân GDP là 24,8 ngàn tỷ nguyên, tức là 4 ngàn tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm, tăng 7,6% so với một năm trước. GDP tăng 7,7% trong quý đầu và 7,5% trong quý 2. Các chỉ số tăng trưởng khác như sản lượng nhà máy và đầu tư cũng giảm sút so với một năm trước. Ông Thịnh Lai Nguyên nói các số liệu đều nằm trong khuôn khổ các chỉ tiêu kinh tế của nhà nước, nhưng nói thêm rằng các điều kiện kinh tế của Trung Quốc vẫn còn phức tạp và có thể thay đổi. Tình trạng trì trệ liên tục diễn ra vào lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy các biện pháp nhằm tái quân bình nền kinh tế quốc gia, giảm thiểu việc lệ thuộc vào việc sản xuất để xuất khẩu và đầu tư của chính phủ vào các công nghiệp chính. Ông Sean Rain, giám đốc điều hành tại Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc, nói rằng các số liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn lệ thuộc quá mức vào đầu tư trong các tích sản vật chất như địa ốc và hạ tầng cơ sở. Theo ông, đầu tư vào tích sản cố định tăng 20,1% một năm vẫn còn là quá cao, vì lẽ ra phải ở tầm từ 18 đến 19%. Ông Ray nói kinh tế cần phải dựa thêm vào mức chi của giới tiêu thụ, và các số liệu mới nhất cho thấy điều đó có thể xảy ra. Số bán hàng lẻ tăng 13,3% trong nửa đầu năm 2013. Đó là dấu hiệu cho thấy giới tiêu dùng đang bắt đầu chiếm phần lớn hơn trong tăng trưởng GDP. Ông Ray nói, ta vẫn có sự tin tưởng liên tục của giới tiêu thụ, nhưng đó không phải là một biến chuyển dễ dàng và sẽ có những khó khăn trong nền kinh tế trong thời gian sắp tới, trong khi sự biến chuyển đó diễn ra. Chính phủ Trung Quốc đã thực thi một loạt các chính sách ngăn chặn đầu cơ trong các khu vực như địa ốc, xây dựng và ngân hàng, thường chiếm phần lớn trong sự tăng trưởng kinh tế của đại cường Á Châu này. Ông Thịnh Lai Nguyên nói những biện pháp can thiệp đó sẽ tỏ ra là cấp thiết về lâu về dài. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Thịnh nói xin trích một số biện pháp, kể cả chiến dịch tăng cường siết chặt lại tài sản, các quy định mới nhằm ngăn chặn việc lạm dụng công quỹ và sự chấm dứt một số chính sách kích hoạt kinh tế trước đây, chắc chắn sẽ có một số tác động đối với sự tăng trưởng trong toàn kỳ, nhưng về lâu về dài sẽ có lợi cho nền kinh tế của chúng ta. Trong một nhận định nghiên cứu công bố ngày hôm nay, các nhà kinh tế của Trương Chí Vĩ và Wendy Chen thuộc quỹ Nomura nói rằng tăng trưởng kinh tế vẫn còn đi đúng hướng, để đạt được chỉ tiêu của chính phủ là 7,5% cho năm 2013. Nhưng các kinh tế gia đã duyệt lại và hạ thấp mức dự báo tăng trưởng GDP cho năm tới từ 7,5% đã dự báo trước xuống còn 6,9%. Ông Trương nói một sự sụt giảm lực lượng lao động cũng như những trì hoãn trong các cải cách, cơ chế là những yếu tố góp phần vào quyết định hạ thấp ước tính tăng trưởng cho năm 2014.
The working age population dropped in 2012.
Trong một cú điện đàm ngày hôm nay, ông Trương giải thích rằng số dân chúng trong tuổi lao động đã sụt giảm trong năm 2012, lần đầu tiên từ ít nhất 20 năm nay. Và đây thực sự là điều rất đáng kể bởi vì nó thay đổi mức cung ứng lao động và thu hẹp thị trường lao động nhiều hơn so với trước và nâng cao mức tăng trưởng về lương bổng, gây thiệt hại một cách tương đối cho Trung Quốc, nhất là trong khu vực xuất khẩu. Đồng thời, theo ông Trương, các nhà lập chính sách đã bỏ qua sự phát triển của các công ty tư nhân. Ông nói trong 5 năm vừa qua, chính phủ tìm cách khuyến khích đầu tư tư nhân và nới lỏng các độc quyền trong các khu vực được bảo vệ, nhưng có rất ít biện pháp để thực hiện các đường hướng đó. Trong mấy tháng gần đây, các giới chức cấp cao trong chính phủ đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đạt được một sự phát triển quân bình hơn và nâng cấp chất lượng và hiệu năng của các công nghiệp Trung Quốc. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ nói nền kinh tế đất nước có thể tăng trưởng ít hơn so với chỉ tiêu của chính phủ trong năm 2013. Ông cũng nói thêm rằng trong tương lai Trung Quốc có thể phải chịu đựng mức tăng trưởng sụt xuống tới 6,5%.
Cảnh sát ở đông bộ Indonesia cho hay có ít nhất 18 người chết tại một trận thi đấu quyền Anh khi các ủng hộ viên của người thất trận khởi sự một vụ bạo loạn. Nhà chức trách tại thị trấn Nambiri hôm nay nói rằng khoảng 1.500 người đang theo dõi trận đấu tại giải vô địch quyền Anh địa phương ở vận động trường thể thao Kutalama khi các ủng hộ viên của người thua trận bắt đầu ném ghế. Cảnh sát nói mọi người ùa nhau chạy ra. Một trong chỉ có hai cửa ra vào vì sợ bạo động sẽ vượt tầm kiểm soát. Và hậu quả là hàng chục người bị giẫm đạp, khoảng 40 khác bị thương trong vụ hỗn loạn.
Chiếc tàu tuần tra và tìm cứu lớn nhất của Trung Quốc đã tới Jakarta hôm Chủ nhật trong chuyến đi thăm thiện chí Indonesia kéo dài 4 ngày. Hồi năm 2012, Trung Quốc và Indonesia đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường biển. Jakarta là chặng dừng chân thứ nhì của chiếc hải tuần 1 trong chuyến hải hành kéo dài 2 tháng. Tàu sẽ trở về Thượng Hải vào ngày 9 tháng 8 sau khi ghé các cảng Malaysia và Miến Điện. Con tàu đã bắt đầu hoạt động hồi tháng 4 năm nay và là tàu đầu tiên của Trung Quốc giữ cả hai nhiệm vụ tuần tra và tìm kiếm cứu nạn. Theo tin của Tân Hoa Xã và Antara, thì chiếc tàu dài 129 mét, chiều ngang 16 mét, có trọng tải hơn 5.000 tấn và có thể chạy 18.000 km mà không cần được tiếp tế nhiên liệu.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các giới chức của Miến Điện cho hay Tổng thống Thein Sein đã rời Rangoon hôm Chủ nhật để đi thăm hai nước Anh và Pháp. Theo chương trình, nhà lãnh đạo Miến Điện sẽ gặp Thủ tướng Anh David Cameron vào ngày thứ hai tại London. Tờ báo Independent của Nga, của Anh hôm Chủ nhật đưa tin Thủ tướng Cameron sẽ loan báo các hợp đồng thương mại mới với Miến Điện trong khi tiếp Tổng thống Miến Điện. Ông Tan Sen đã đi thăm nhiều nước châu Âu hồi tháng 2, nhưng chưa đến Anh hoặc Pháp. Thưa quý vị, tại Iraq, cảnh sát cho biết có ít nhất 28 người bị giết trong một vụ nổ đã tàn phá các khu vực chủ yếu của người Shia tại Iraq ngày hôm qua. Các vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất xảy ra tại Trung Bộ và Nam Bộ Iraq vào chiều tối hôm qua, kể cả tại thành phố dầu hỏa Basra, nơi 8 người bị giết chết và ít nhất 15 người khác bị thương trong một vụ đánh xe bom. Các vụ tấn công khác đã xảy ra tại Qut, Nasiriyat và Karbala, thành phố thiêng liêng của người Hồi giáo Shia. Các vụ nổ xảy ra không lâu trước bữa tiệc Iftar đánh dấu việc chấm dứt của thời gian chay tịnh trong ngày, một tập tục của tháng Ramadan thiêng liêng đối với tín đồ Hồi giáo. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Nhưng giới phân tích nói rằng các phần tử nổi dậy người Sunni bất mãn với chính quyền do người Shia cầm đầu là thành phần dẫn đầu vụ leo thang bất ổn này. Trong mấy ngày gần đây, ít nhất có 90 người bị thiệt mạng trong các vụ bạo động tại Iraq giữa người Shia và thiểu số người Sunni.
Các giới chức Mỹ cho biết là máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công cảng Latakia của Syria hồi đầu tháng này, nhắm vào một chuyến giao hàng của Nga gồm các tên lửa đối hạm cho Syria, và đây là vụ tấn công lần thứ tư mà Israel đã thực hiện trong năm nay. Các giới chức này nói với đài CNN và nhật báo The New York Times rằng Israel đã tấn công nơi cất giấu tên lửa Yakont hôm 5 tháng 7 vì lo sợ các tên lửa này có thể đe dọa lực lượng hải quân của Israel. Truyền thông trong vùng đã loan tin về những vụ nổ lớn ở Latakia vào hôm đó, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ ai có trách nhiệm trong vụ này. Israel không xác nhận mà cũng không bác bỏ tin có liên quan tới việc này. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Moshe Yalon, lập lại lời hứa là sẽ đứng ngoài cuộc nội chiến ở Syria. Ông cũng lập lại cam kết của Israel thực thi lời tự tuyên bố về lằn danh không thể vượt qua đối với những toan tính của các nhà lãnh đạo Syria nhằm cung cấp vũ khí tinh vi cho nhóm đồng minh chủ chiến của họ ở Liban là Hezbollah. Israel đã chiến đấu với nhóm Hezbollah trong cuộc chiến kéo dài một tháng vào năm 2006. Theo tin của truyền thông Mỹ, thì Israel tấn công Syria một lần hồi tháng Giêng và hai lần vào tháng 5 nhằm phá hủy các vũ khí Nga và Iran cung cấp mà họ nghi là sẽ được giao cho nhóm Hezbollah. Israel cũng từ chối không xác nhận hay bác bỏ trách nhiệm trong các vụ tấn công đó.
Nhiều nhân vật tai mắt quốc tế đã cùng với Tổng thống Pháp François Hollande dự cuộc diễn hành nhân lễ quốc khánh Pháp đánh dấu ngày phá ngục Bastille. Gần 5.000 binh sĩ, trong đó có các binh sĩ Liên Hiệp Quốc đội mũ xanh và binh sĩ của 13 quốc gia châu Phi diễn hành ngang qua khán đài trước sự hiện diện của Tổng thống Pháp và nhiều quan khách quốc tế, kể cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ngày lễ lớn nhất trong năm của Pháp diễn ra sau khi tai nạn xe lửa gây tử vong hôm thứ Sáu cách thủ đô Paris 20 km. Làm ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.